Bài giảng lễ Chúa Nhật Chúa Chiên Lành. Đức cha Phêrô Nguyễn Khảm.
Thưa anh chị em và các bạn, chắc chắn là các bạn nhiều lần nghe câu tin mừng Chúa Giêsu nói: ta là mục tử nhân lành. Thế nhưng mà trong bản văn hôm nay thì Chúa Giêsu không nói ta là mục tử, nó nằm ở trong những đoạn, những câu kế tiếp. Còn bản văn hôm nay Chúa Giêsu nói ta là cửa, ai qua ta mà vào thì được cứu rỗi. Tại sao Chúa Giêsu lại so sánh mình với cái cửa? Nghĩa là thế nào? Các bạn biết ở bên Palestine là quê hương của Chúa Giêsu ngày xưa, nghề chăn chiên là một nghề khá thông dụng. Dân du mục sống ở vùng đồi núi cho nên là quen thuộc lắm. Mỗi một đàn chiên nó không lớn lắm đâu, chỉ 50 đến 100 con. Rồi người ta làm chuồng chiên không phải giống như chúng mình bây giờ là có gỗ, có cây. Nhưng người ta làm chuồng chiên bằng cách lấy những tảng đá xếp chồng lên nhau, cũng không cao lắm, và chỉ có một cửa ra vào thôi. Trước khi chiều xuống thì người chăn chiên mới dẫn cả đàn vào trong cái chuồng đó, sau đó là đóng cửa lại. Nhờ cái cửa đóng mà đoàn chiên qua đêm bình an, nghỉ ngơi yên giấc, không sợ thú dữ nó tấn công. Và khi hừng đông thức giấc, người chăn chiên mở cửa cho chiên ra, và sau đó anh ta dẫn đường đi đầu, dẫn đoàn chiên đi tới nơi nào mà người chăn chiên biết là có dòng suối trong, có nước mát, có cỏ xanh để bổ dưỡng cho đàn chiên. Như vậy cái cánh cửa đó, nó mang hai ý nghĩa. Một đằng là nó đảm bảo sự an ninh cho đoàn chiên, và một đằng khác đó, nó là lối mở ra cho sự sống, nhờ đó mà chiên được sống. Chúa Giêsu dùng cái hình ảnh cửa chiên để khắc họa dung mạo của chính Ngài. Ngài là cửa theo ý nghĩa là Ngài là vị mục tử đảm bảo sự an ninh và bình an cho những ai theo Ngài. Và đồng thời Ngài là cửa theo ý nghĩa là Ngài dẫn chúng ta đến nguồn nước hằng sống. Nếu các bạn đọc lại tin mừng thì ta sẽ thấy là trong cuộc sống tại thế, cái ý nghĩa tôi vừa nói được thể hiện rất cụ thể trong mối tương quan giữa Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài. Ngài ra sức để bảo vệ các ông, chống lại tất cả tấn công của địch thủ, chống lại những phê phán của những người ghét bỏ họ. Và đồng thời, Ngài nuôi dưỡng các ông bằng lời, bằng chính cuộc sống của Ngài. Thế nhưng, ở trong đức tin Kitô giáo đó, thì chúng ta phải nhìn thấy cái đỉnh cao của ý nghĩa này là ở cây thập giá. Chính là trong mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh mà Chúa Kitô xuất hiện như là cánh cửa đảm bảo an ninh cho chúng ta và dẫn ta tới nguồn sống. Cho nên cái hình ảnh Chúa Giêsu bị treo trên thập giá, và trước khi người ta hạ xác xuống, có một anh lính, các bạn còn nhớ, nó cầm lấy ngọn giáo đâm vào cái sườn, nước và máu chảy ra. Cái hành động lấy ngọn giáo đâm vào cái sườn Chúa Giêsu, một hành động cuối cùng xúc phạm đến thân xác của Chúa, thì từ chính cái vết thương do ngọn giáo gây ra, dòng nước và máu chảy ra. Và hội thánh vẫn cắt nghĩa đó là dòng suối của các bí tích, dòng suối ban tặng sự sống. Thế bây giờ trên nền tảng lời Chúa của ngày hôm nay như thế, chúng ta quay trở lại vấn đề ma túy của các bạn trẻ. Tôi muốn cùng với anh chị em và các bạn suy nghĩ từ hai góc độ. Góc độ thứ nhất là góc độ con chiên thuộc về mục tử Giêsu, và góc độ thứ hai là chính chúng ta được chia sẻ chức năng mục tử của Chúa Giêsu. Ở góc độ thứ nhất, các bạn có nhìn nhận rằng mình là chiên của mục tử Giêsu? Chắc chắn rồi, nếu không thì đến nhà thờ làm gì? Nhưng mà có thực sự là trong cuộc đời của mình đó, mình xác tín và mình sống cái điều này, đó là Chúa Giêsu là cánh cửa dẫn tôi đến nguồn sống không? Không chắc tí nào. Ma túy là một điển hình. Thế trong cuộc họp của tòa giám mục mà tôi vừa nói, bởi vì thấy các linh mục quan tâm đến chuyện ma túy, Đức Tổng Giám mục có kể lại là Ngài mới gặp Tổng lãnh sự Úc. Thì trong câu chuyện trao đổi cũng nói đến vấn đề ma túy. Thế thì vị Tổng lãnh sự Úc bảo rằng may mắn quá là đất nước chúng tôi đã qua được cái cơn lụt hồng thủy đấy. Hỏi là nhờ cách nào mà qua được? Ông ấy nói là bằng hai cách. Thứ nhất đó, là phải luật pháp nghiêm chỉnh, ra sức triệt cho bằng được tất cả những đường dây buôn bán ma túy từ ngoài vào hay là ở trong thành phố. Và thứ hai đó, giáo dục thanh thiếu niên. Cái điều ngày hôm nay chúng ta gọi là xây dựng nỗ lực. Cả hai cái đó nó phải đi song song với nhau. Chỉ luật pháp mà thôi chưa đủ, bởi vì người ta cũng muốn bằng cách để mà lùi lách. Mà chính các bạn trẻ phải có nỗ lực. Đâu có phải tất cả những người trẻ trong thành phố Sài Gòn này đều nghiện ma túy hết đâu. Thế tại làm sao người ta đối diện với cơn cám dỗ đó người ta vượt qua được mà mình không qua được? Tại sao vậy? Mình thiếu nỗ lực. Cái nỗ lực của mình, một người trẻ Kitô hữu phải là cái gì nếu không phải là niềm tin ở lời Chúa? Có thực sự mình xác tín rằng Chúa Giêsu là cánh cửa ban tặng cho mình sự bình an và dẫn mình đến nguồn sống? Dĩ nhiên cánh cửa đó là cánh cửa hẹp. Chúa Giêsu không hề giấu giếm chúng ta điều đó. Ngày hôm nay người ta làm công tác tiếp thị và quảng cáo thì ai cũng khoe sản phẩm của mình là number one vậy. Thế còn xài được tới đâu thì không biết. Còn Chúa Giêsu thì không. Chúa Giêsu đi rao giảng mà Ngài sẵn sàng nói thẳng cho người ta biết thì cánh cửa của Ngài là cánh cửa hẹp. Nhưng mà đồng thời Ngài cảnh giác đấy, cánh cửa thênh thang dẫn tới sự hủy diệt, còn cánh cửa hẹp dẫn tới sự sống. Mà tôi nghĩ rằng cái điều này các bạn có thể cảm nhận bằng chính cuộc sống. Thanh thang lắm, tha hồ chơi ma túy, chích xì ke, thoải mái lắm. Nhưng mà sau đó một thời gian thì sao? Chính bản thân mình nên thân tàn ma dại. Rồi hơn thế nữa, mình gieo rắc đau khổ cho bao nhiêu người xung quanh. Một gia đình mà có đứa con bị nghiện ma túy là cả nhà mất ăn mất ngủ. Mình có nghĩ đến chuyện đó không? Sự sống ở đâu? Hay là mình gieo rắc cái chết chung quanh cuộc đời mình? Thành thử ra trước hết là đứng từ góc độ con chiên của Chúa Giêsu. Ta làm lại cái xác tín rằng Chúa Giêsu là mục tử của tôi, Ngài là cánh cửa dẫn tôi vào nguồn sống. Và thực sự nếu tôi xác tín như thế thì tôi cố gắng đi qua cánh cửa mà Ngài dẫn đường, cho dẫu nó có hẹp, nó đòi hỏi hy sinh, đòi hỏi nỗ lực, nhưng mà có như vậy thì mới xứng đáng là thanh niên chứ. Người ta vẫn bảo là đâu cần thanh niên có cơ mà. Tuổi trẻ chính là cái tuổi mà có nhiệt tình và có nghị lực để vượt qua những khó khăn. Chứ còn nếu không thì làm bà già thì nó xong. Chúa Giêsu thách thức các bạn. Và cái góc độ thứ hai mà tôi muốn anh chị em và các bạn cùng suy nghĩ, đó là chính mình được chia sẻ chức năng mục đích của Chúa Giêsu. Ngày lễ hôm nay được gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, và đồng thời là ngày cầu nguyện cho ơn gọi linh mục tu sĩ, bởi vì các linh mục được gọi là mục tử trong hội thánh. Rất đúng. Nhưng tôi không muốn giới hạn cái từ mục tử cho các linh mục mà thôi, mà tôi muốn nói là tất cả chúng ta có nền tảng thần học đàng hoàng. Bất cứ ai lãnh nhận bí tích thánh tẩy đều được mời gọi để chia sẻ chức năng mục tử của Chúa Giêsu. Như vậy, nếu mình được chia sẻ cái chức năng mục tử đó, thì mình cần có thái độ nào đối với bạn trẻ của mình chung quanh? Chẳng hạn khi mà họ lỡ nghiện ma túy thì mình làm sao? Phải có cái tâm tình và thái độ nào? Tôi đang hướng dẫn các sinh viên thần học năm cuối cùng về cái bộ môn giảng thuyết. Lớp của các thầy sáu ra thực tập ở đây. Tuần vừa rồi có một thầy lên thực tập, bắt đầu bài giảng bằng một câu chuyện thế này. Có một nhóm trẻ đi picnic, trong đó có cả một linh mục trẻ đương nhiên. Thế rồi trong buổi picnic nó vui quá, có một cô nổi hứng lên mời linh mục trẻ nó ra nắm tay xong ca bài Trái Tim Không Ngủ Yên. Ông linh mục ông sợ quá, ông xin đầu hàng cô giáo. Nhưng mà sau đó thì thầy dẫn vào bài giảng rằng ở một góc độ nào đó thì tôi nghĩ linh mục phải là những mục tử mang trái tim không ngủ yên. Đúng không? Tôi dẫn vào bài giảng như thế thì tốt rồi. Mà thực sự mục tử Giê-xu là vị mục tử có trái tim không ngủ yên. Và cái trái tim không ngủ yên đó chính các bạn có lẽ cũng đã từng trải qua. Hai người mẹ mà tôi gặp trong tuần vừa rồi, tôi thấy rõ là mang cái trái tim không ngủ yên khi mà con mình đã vướng vào ma túy. Rồi thỉnh thoảng gặp bạn này đến bạn kia đến chia sẻ với tôi, thấy rõ là mang một trái tim không ngủ yên. Chẳng hạn như là khi người yêu vừa mới nói lời xa cách chẳng hạn, thấy rõ lắm. Cho nên cái trái tim không ngủ yên đó là bởi vì mình đang yêu. Kinh Thánh trong sách Diễm Ca có câu: nàng đang ngủ nhưng lòng nàng tỉnh thức. Tỉnh quá bởi vì đang yêu mà. Cho nên mang cái trái tim đó có nghĩa là sống lòng yêu thương, sống sự tỉnh thức. Tỉnh thức cho chính mình đấy này, và tỉnh thức cho cả những người bạn của mình nữa. Không biết các bạn nghĩ sao, nhưng mà riêng tôi đang cảm thấy có một điều đáng sợ, là hình như dần dần trong xã hội chúng ta đang có hiện tượng này. Những cái bất bình thường nó trở thành bình thường, và những cái bình thường lại trở thành bất bình thường. Vụ án Tân Trường Xanh nhỉ, nhiều cán bộ hải quan bị tra hỏi thì họ trả lời là: thế thì tôi cũng thấy những người khác thì cũng cho anh em tôi bồi dưỡng là chuyện bình thường. Bồi dưỡng rất nhiều chuyện bất bình thường mà nó đang trở thành bình thường. Và tôi sợ rằng trong tâm trí của một số người trẻ có ngay cái chuyện hút ma túy là bình thường, hoặc là mình coi thường. Tôi thử đấy mà, thử vài lần cho nó biết mùi đời, thử xong rồi gỡ không nổi. Thành thử ra trước hết là mình được mời gọi để mang lên một cái trái tim không ngủ yên, theo nghĩa là mình tỉnh thức cho chính bản thân mình và tỉnh thức cho bạn bè mình. Và giả như bạn bè của mình có bị lỡ vướng vào chuyện, thì cũng cái trái tim yêu thương của mục tử Giê-xu đứng thúc đẩy chúng ta không được phép để mà loại người ta ra bên ngoài cuộc sống. bằng những lời nói khích bác, bằng một thái độ coi thường, mà phải có một thái độ nhã nhặn, lịch sự, trang chứa tình bác ái. Dĩ nhiên là chính mình phải có bản lĩnh. Thế thưa anh chị em và các bạn, xin Chúa Kitô mục đích cho chúng ta được lớn lên trong niềm tin tưởng rằng cái cánh cửa Ngài dẫn chúng ta đi qua dẫu là cánh cửa hẹp, nhưng đó chính là cánh cửa dẫn đến bình an và sự sống. Và nhờ niềm xác tín như thế mà trong mọi hoàn cảnh của đời sống, là người trẻ nhưng mà chúng ta biết dựa vào lời Chúa để phán đoán, để suy nghĩ và chọn cho mình một thái độ sống thích hợp.